còn còn bãi cát trên kia nữa mà mình đã cảm thấy coi chừng có ai kéo chân mình. Mà bây giờ nó mình rơi hẳn vào cái nước đó mà niệm cái danh hiệu Ngài Quan Âm lên thôi ấy, là thoát liền. Không ai có thể hại được hết. Thì khi mình muốn tu các pháp môn đó thì mình phải tin tưởng vào cái công năng của danh hiệu. Còn tâm mình mà lơ lửng lơ là đó là mình tu nó không đúng nữa. Thành ra nó cái danh hiệu A Di Đà Phật nó đối với mình nó phải tôn quý vô cùng. Mà mình niệm lên một cái mình cảm thấy như là một cái năng lực mà bao trùm lấy mình, che chở cho mình mà không cái gì làm hại mình được. Mỗi lần niệm mình phải quán như vậy, quán như vậy. Thì lúc bây giờ nó mới phát ra cái năng lực chân chính. Thành ra cái sự tu tập nó cần như vậy. Mình tu như thế mà đắc lực được á, thì mình mới thấy được là nghe danh tự của Phật thôi là tự nhiên cái mình thấy rõ ra chân lý. Thành ra cái nghe danh tự ở đây á, mà đắc Bồ Tát Vô Sinh Pháp Nhẫn á, là thực ra nó có rồi nhưng mà mình bị nghiệp chướng che, cho nên cần tu tập để vượt qua cái nghiệp chướng đó để thấy. Nguyện thứ 35, tôi đắc Phật trong 10 phương vô lượng thế giới chư Phật bất khả tư nghị. Có người nữ nào nghe danh tự của tôi, hoan hỷ, tin tưởng, ưa thích, phát bồ đề tâm, chán ghét thân nữ, sau khi thọ chung mà lại mang thân nữ trở lại nữa, thì tôi không thủ chứng giác. Nguyện này, nguyện thứ 35 này là nó dành cho người nữ. Nhưng mà hình như ở đây đâu có ai ghét thân nữ đâu phải không? Không nói người nam nghe, nói người nữ ạ. Thành ra nguyện này là Đức Phật A Di Đà cho mình mới thấy rằng là nguyện của Phật A Di Đà nó không phải chỉ có là đưa người ta vãng sinh, mà mình thấy có 18, 19, 20 ba nguyện đó nó còn bao nhiêu nguyện của Ngài á, là giúp cho chúng sinh nữa. À, mà nghe những cái nguyện ở trong đạo Phật á, thì thường thường ngay cả nguyện của Ngài Dược Sư thường thường nói về vấn đề thân nữ. Cái điều này nó chứng tỏ là xả thân nữ cũng phải dễ nghe, mang thân nữ rồi mà muốn chuyển muốn xả cũng phải dễ đâu. Đó. Mấy người nam thích người nữ nhưng mà có muốn mình thành người nữ không? À, có người nam nào thích thành người nữ giơ tay lên, giới thiệu cho qua Thái Lan. Thì thông thường bởi vì so hai thân ra, thân nam thân nữ nó bị nhiều cái chướng ngại, nó bị nhiều cái khổ. Cho nên nó có trường hợp là những người nữ người ta nhàm, người ta ớn cái thân nữ và muốn chuyển đi. Thì lúc đó là mình biết là trong các nguyện của chư Phật thường có cái đó giúp cho chuyển. Điều nữa là thực ra thân con người là thân của đạo khí, tức là thân con người ấy, là cái thân mà thích ứng để tu đạo, để chứng chân lý. Thân nữ tu cũng chứng được. Thành ra đệ tử của Phật các bí xu ni ấy, cũng đều chứng quả A-la-hán. Nhưng mà trên phương diện mà tự tại á, và hoằng pháp này nọ á, thì thân nam ích lợi hơn. Cho nên chính vì vậy cho nên có những người nữ người ta muốn chuyển thân đi. À, nhưng mà ngày nay á, thì mình cũng biết là có một số người nam á, có lẽ cái nghiệp gì không biết á, họ thích làm người nữ. Thích làm người nữ và họ chuyển thành người nữ. Nguyện 36, như tôi đắc Phật, các chúng Bồ Tát trong mười phương vô lượng thế giới chư Phật bất khả tư nghị, nghe danh tự tôi sau khi thọ chung, thường tu phạm hành đến thành Phật đạo. Đó. Tức là nếu nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, cái người đó sau khi mà lâm thọ chung của nó, thì từ đó trở đi á, luôn luôn tu phạm hành cho đến bao giờ thành Phật đạo. Nếu không như vậy, không thủ chính giác. Nguyện này, các nguyện đây chứng minh cho mình thấy là Phật A-di-đà dùng danh hiệu của Ngài ấy để lợi lạc cho chúng sinh, chứ không phải là dùng danh hiệu để vãng sinh không thôi. À. Tức là mình ở cõi mình mà mình nghe danh hiệu Phật A-di-đà, thì từ kiếp đó trở đi, mình cứ tiếp tục tu tập thanh tịnh như vậy cho đến khi mình thành Phật ở cõi của mình, là cũng do cái trợ lực của danh hiệu Phật A-di-đà, chứ không phải là danh hiệu Ngài là vãng sinh. Vì vậy á, cho nên trong các nguyện đây á, thì để cho mình thấy là muốn vãng sinh á, không phải niệm danh hiệu là đủ, mà phải phát nguyện vãng sinh nữa. Nếu mình có nguyện vãng sinh á, thì mình niệm danh hiệu, thì danh hiệu đó sẽ giúp cho mình tu tập ở cõi này thôi. Nguyện 37, như tôi đắc Phật, chư thiên nhân dân trong mười phương vô lượng thế giới chư Phật bất khả tư nghị, nghe danh tự tôi, năm thể đầu địa, khể thủ tác lễ, hoan hỷ tin thích, tu Bồ Tát hành, không nguyện vãng sinh. Chỉ rất hân hoan, rồi tu Bồ Tát hành, đảnh lễ hân hoan này nọ, thì chư thiên thế nhân ai cũng kính trọng người đó. Nếu không như vậy, không thủ chính giác. Tức là nếu mà mình đảnh lễ Phật A-di-đà, mình ca ngợi Ngài qua danh hiệu của Ngài, mình rất là hâm mộ, nhưng mình không nguyện vãng sinh, mình tiếp tục tu ở đây, thì cái sự tu tập của mình được tất cả mọi người tôn trọng, kính tin. Thành ra đôi khi, ví dụ như mình tu, mình muốn độ chúng sinh, mình muốn có cái năng lực mà nhiếp người ta nữa, thì mình niệm danh hiệu Phật A-di-đà, mình đảnh lễ Ngài, thì tự nhiên đó, cái năng lực đó nó giúp cho mình, người ta kính tin mình. Thành ra, chứ không có chuyện vãng sinh ở đây. Nguyện 38, thành ra mình tóm lại là nguyện nguyện 31, nguyện 29, 30 là đắc biện tài. Bữa trước mình nghe nguyện 31 là nguyện mà cõi Phật cực lạc á, như là cái gương á, nó ảnh hiện tất cả vô lượng vô số thế giới chư Phật trong đó. Nguyện 32 là nguyện 33, nguyện 34, nguyện 35, nguyện 36 đều là nguyện, nghĩa là trợ giúp cho chúng sinh ở các thế giới khác. Trong đó có nguyện 35 là về người nữ chuyển thân nam. Nguyện 37 trở về, như tôi đắc Phật, chư thiên nhân dân trong mười phương. Nguyện thứ 38, xin lỗi. Người trời trong nước mà muốn có y phục, tùy niệm liền đến. Áo đẹp đúng pháp như Phật ca ngợi, tự nhiên trên thân. Nếu có cắt may nhuộm, luyện, tức là tôi luyện nó đập rũ, giặt rũ này nọ, thì tôi không thành chính giác. Áo của cực lạc thế giới giống như áo cõi trời, tự ý nó tới, không phải đi cắt may, không có thợ may. Áo mình muốn ra sao là tự nhiên liền như vậy, mà đúng như pháp. Còn có thể nói áo cõi trời thì nó cũng hơi mốt, fashion này nó tùy theo mỗi người, hiện tứ tung, nhưng mà áo ở cực lạc thế giới là đúng theo pháp, nó sẽ đúng theo pháp hiện ra như vậy. Nguyện 39, như tôi đắc Phật, người trời trong nước hưởng thọ khoái lạc mà không như tỳ khưu lậu tận, không thủ chánh giác. Đó, nguyện này của Phật. Một vị tỳ khưu mà đắc được vô lậu đạo, vị tỳ khưu này không lậu là phiền não, không còn bất cứ phiền não nào nữa. Vị tỳ khưu này hưởng một cái niềm an lạc, nó gần như niết bàn. Chỉ chờ khi nào mà bột xả cái báo thân này là vào vô dư niết bàn. Vị tỳ khưu này được cái an lạc như vậy. Mà trong khi người trời ở trong cực lạc thế giới đó, hưởng thọ cái cảm thọ mà an lạc á, ở trong cái cảnh giới đó, nó bằng với lại một tỷ khưu lậu tận như vậy. Thành ra mình phải hiểu cái này nó mới kêu là bất khả tư nghị hay là vi diệu. Bốn mươi, như tôi đắc Phật, Bồ Tát trong nước tùy ý muốn thấy mười phương vô lượng cõi Phật nghiêm tịnh, liền ứng như nguyện. Ở nơi cây báu, chọn đều chiếu thấy, y như gương sáng thấy hình mặt mình, nếu không như vậy không thủ chính giác. Bây giờ đến nguyện thứ 40 này là giúp cho các Bồ Tát ở cực lạc thế giới muốn trang nghiêm cõi Phật của mình. Các Bồ Tát đó mới quan sát các cái tịnh độ của chư Phật mà không cần phải đến tận nơi, chỉ nhìn trong một cái thân cây thôi. Nhìn trong cây báu đó là thấy hết. Bây giờ đây là một cái con đường tu hành. Để mình biết về cõi Phật. Nếu mà mình gặp một sư bên Nam Tông mà mình hỏi là sư có niệm Phật A-di-đà không? Thì sư sẽ nói nhỏ mình Phật A-di-đà đâu có thật. Nếu mình hỏi chư sư có nguyện sinh tịnh độ không? Thì sư sẽ nói là tịnh độ đâu có đâu mà sinh. Mà cứu cánh là niết bàn tịch diệt. Là đó là điều mình phải biết như vậy. Rồi giờ đây mình mới nghe để mình hiểu. Mình nghe đại thừa, tiểu thừa. Nhiều khi mình nói tiểu thừa đó thì mấy sư sẽ không có bằng lòng. Tiểu là nhỏ, đại là lớn. Mà đôi khi cái chữ tiểu đó là nói nhỏ, đôi khi nó nghe còn dễ thương ấy chứ. Còn nếu đúng cái chữ đó, thường thường nó là Hinayana chẳng hạn, đúng cái chữ nó là thấp kém, thua kém, thấp kém. Thành ra chính vì vậy đôi khi mình nói chuyện gặp mấy sư đừng có dùng chữ tiểu thừa. Không, mình không nên làm cho mấy sư cảm thấy khó chịu. Cho nên mình đừng nói tiểu thừa. Thì mấy sư thích dùng chữ nguyên thủy. Còn thôi mình nói Nam Tông, Bắc Tông. Bắc Tông là đại thừa, Nam Tông là tiểu thừa đó. Đôi mình nói nguyên thủy, đôi mình nói Theravada. Vậy thì nói vậy. Nhưng mà khi mà mình học ở trong pháp của chư tổ sư á, thì cái danh từ không có nguyên thủy mà cũng chẳng có Nam Bắc gì hết, là tiểu thừa và đại thừa. Thành ra đây mình nói chuyện trong nội bộ nhau, mình nói tiểu thừa, đại thừa. Nhưng mà nhớ vậy đó. Thì cái Đức Phật, cái hồi đầu mình mới vào đã nói trước là cái pháp của Phật đó, là chân lý là gì. Thì chân lý cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng là nếu chân lý là một cái gì đáng quý, thì cái đáng quý nó nằm ở chỗ nào? Đáng quý nó nằm ở cái chỗ là diệt khổ, đem lại an lạc vĩnh viễn, chứ không phải tạm thời. Cho nên bởi vì cái chân lý nó có cái tác dụng là diệt khổ và đem lại cái an lạc vĩnh viễn. Cho nên trong đạo Phật đó, muốn thoát khổ phải thấy ra chân lý. Muốn đạt được cái chân thật cứu cánh của an lạc, nó phải thấy là chân lý. Chân lý nó là cái sự thực, mình có thể nói là sự thực. Nhưng mà đôi khi mình sự thực đó mình không thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nếm bằng lưỡi, ngửi bằng mũi được, xúc chạm bằng thân. Cho nên đôi khi mình phải dùng cái trí của mình để hiểu, cho nên mới gọi là lý. Yeah. Cũng như nó có những cái nguyên tắc, ví dụ nguyên tắc cái sức hút của quả đất, mình có nhìn thấy nó được, cho nên mình kêu nó là một nguyên lý, mà mình hiểu nó, cho nên mình mới kêu là nguyên lý. Thành ra lý đây không phải lý thuyết, cái sức hút đó nó có thực, nó cụ thể, nhưng mà mình có thể nhìn nó ra nó, thành ra gọi nó là một nguyên tắc, một nguyên lý. Nguyên lý đó, cái nguyên lý này nó có mặt khắp mọi nơi và luôn luôn nó là cái sự thực của tất cả mọi sự, cho nên kêu nó là chân, chân thật, chân đúng, không phải giả, cho nên kêu là chân lý. Thì chân lý của các pháp, chân lý đó nó là tất cả các pháp là gì? Thân của mình, tâm của mình, cảnh giới xung quanh, đó là tất cả các pháp. Rồi nó phân ra chi tiết, thân mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, nó cảnh giới xung quanh có sắc, thanh, hương, vị, xúc, phân ra chi tiết như vậy. Mà cái sự thực, cái nguyên lý thực mà nó làm cho các cái pháp đó có mặt hiện ra đó, cái nguyên lý đó là chân lý. Mà cái nguyên lý đó, đó mà phải thấy ra cái nguyên lý đó thì mới đạt được cái cứu cánh chân thực, giải thoát, diệt khổ. Thì lúc đó Đức Phật mới tuyên thuyết lên chân lý để chỉ ra cái cứu cánh giải thoát và chỉ ra cái mà bế tắc của khổ đau là thế gian và xuất thế gian. Xuất thế gian là giải thoát, thế gian là luân hồi, không cùng tận. Thì lúc bây giờ các cái người ta tu tập á, thì họ mê tu tập thì có nhiều cái xu hướng khác nhau. Nhưng cái con đường giải thoát của Đức Phật á, tại sao kêu nó là xuất thế gian? Thế gian là gì? Thế gian ở đây không phải là cái nghĩa của chữ thế gian, mà thế gian là chỉ cho những hữu tình sống ở trong cái vòng luân hồi. Thì những hữu tình đó họ đi tìm cái an lạc rất là hữu hạn ở trong cái vấn đề mà sắc thanh hương vị xúc pháp, ở trong vấn đề là tài sắc danh thực thùy, cho nên gọi là thế gian. Thì cái đó nó rất là hữu hạn và nó không có thực sự là giải thoát khổ. Thì khi mà Đức Phật tìm ra cái con đường mà chân thật giải thoát, tức là vĩnh viễn không khổ đau nữa đó, thì Đức Phật thấy rằng là nếu mà một con người mà người ta chỉ tìm cái hưởng thụ cái an lạc của người ta ở trong vòng thế gian đó, thì những người đó người ta không thể đi con đường giải thoát của Đức Phật được. Thành ra Đức Phật mới thấy rằng là những người mà người ta bỏ cuộc sống, người ta đi tu trong rừng á, những người đó người ta có thể đi được cái con đường giải thoát của Đức Phật. Vì vậy những người xuất gia đó là những người tương ưng với lại cái con đường giải thoát đó. Nhưng mà trong những người xuất gia như vậy thì nó lại có hai xu hướng. Nói chung nó nhiều nhưng mà nó gom lại là hai xu hướng chính. Một xu hướng đó là người ta muốn mau lẹ, và người ta muốn chính người ta đó phải đạt được cái trạng thái giải thoát đó. Và cái đối tượng mà người ta không ưa thích đó là cái thế gian này với tất cả những cái sự mà liên hệ của nó, như là cha mẹ, anh em này nọ đó. Thì những người đó là những người mà xuất gia theo cái nghĩa mà đúng nhất, mà mình có thể nói là cái nghĩa mà xác thiết, tích cực. Cái nghĩa tích cực đó. Thì nó đúng nhất, muốn xả hết tất cả những cái liên hệ đó, tất cả những cái tình cảm luyến ái của gia đình, của bạn bè, của xã hội, của gì á, là những vị đó là cái đối tượng mà họ nhàm chán, họ thấy nó trói dính họ vào trong đó không thoát. Cho nên những vị đó, cái xu hướng những vị đó, đó thì Đức Phật mới đưa ra cái pháp tiểu thừa cho họ. Những vị đó đôi khi tâm của họ rất thuần thiện, nhưng cái ý hướng của họ nó dứt khoát là mình phải đạt được cái giải thoát thì nó mới là cứu cánh. Cho nên những vị đó họ đôi khi trong cái sự tu tập họ không màng gì tất cả những cái chung quanh nữa. Những vị đó họ đi khất thực, họ hành đúng cái pháp khất thực. Họ không cần phải chú ý cái vị cư sĩ này dễ thương, cái vị cư sĩ này có lòng tin thanh tịnh, không cần phải chú ý những cái đó. Họ không phải có cái tâm niệm là mình phải đỡ đần một cái vị cư sĩ này hay cái sĩ khác. Họ chỉ đúng cái pháp khất thực để tu tập, để giải thoát thôi. Cái đó đó là cái tinh thần đúng nghĩa là tiểu thừa. Nhưng mà có những vị khác họ xuất gia, nhưng mà họ vẫn có cái tâm, họ vẫn có cái tâm gọi là thấy một người cúng dường cho mình, là thấy cái người đó có một cái hành động thiện là bố thí, rồi thấy cái người đó có cái tâm cung kính mình một cách thanh tịnh, biết rằng người đó có cái tâm thanh tịnh đáng quý, và cái vị đó xuất ra là dứt khoát xuất ra, nhưng vẫn nghĩ đến người đó và vẫn cảm thấy là có một cái gì báo đáp lại. Thì những cái vị mà tiểu thừa đúng nghĩa đó, không cần biết cái báo đáp gì hết á. Thì cần biết là mình cứ tu đúng như vậy, cái người đó người ta cúng cho mình, thì cái nhân quả nó là một cái tự nhiên, người ta sẽ được công đức. Còn những vị này cái khuynh hướng á, mình vẫn thấy là mình vẫn có một cái muốn nâng đỡ cái người đó vươn lên mạnh hơn nữa. Dù mình là người xuất gia hoàn toàn, nhưng mình vẫn thấy cái gọi là báo ân chẳng hạn vậy. Thì nó vẫn có hai xu hướng như vậy. Mà nếu hai xu hướng đó đều đạt được cứu cánh hết, thì Đức Phật sẽ đưa phương tiện ra. Thành ra chính vậy mình biết là Đức Phật sẽ đưa phương tiện ra cho mình tu tập. Thì mình tu tập như vậy thì nếu mà mình xu hướng của thanh văn, của tiểu thừa, nói đúng là của tiểu thừa đó, thì mình sẽ để hết tâm trí và tu tập để giải thoát, không màng, không luyến tiếc gì đấy. Kể cả đối với lại bậc đạo sư nữa, tức là Đức Phật nữa. Tu là chính, chứ không phải đến thăm hỏi Phật là chính. Tu pháp của Phật là chính. Thế ra đó là một xu hướng cho mình thấy đó. Cái xu hướng thứ hai thì nó có tính chất là muốn cứu giúp người nữa, cho nên gọi là xu hướng của đại thừa. Thì mình cũng cảm thấy như trong mình nó có cái xu hướng nào, mình thấy đa số mình thì nó thiên về đại thừa. Mình vẫn muốn cho những người khác được cái lợi ích, mình vẫn có cái tâm nghĩ đến người khác như vậy. Thì Đức Phật sẽ đưa ra cái pháp. Thì cái pháp dĩ nhiên là nghĩ đến người khác nữa thì nó phức tạp hơn là nghĩ cho riêng mình thôi. Nên nghĩ đến người khác nữa thì lúc bây giờ đó là mình phải vừa tu tập làm sao á đỡ cho người khác mà lại không có bị cái tình cảm luyến ái đó nó kéo vào luân hồi. Thành ra dĩ nhiên cái pháp này nó phải khó, nó phải phức tạp hơn. Nhưng mà chắc chắn là có cách, và chắc chắn là vẫn thành tựu được sự giải thoát, và vẫn có chân lý ở trong đó hoàn toàn. Thì chính vì vậy mà mới ra cái pháp của đại thừa. Thành ra pháp của đại thừa với pháp của tiểu thừa đó là thực sự nó có nghĩa là như vậy. Tiểu thừa là trong đại thừa giải thích tiểu thừa là cái người chỉ nghĩ đến cái sự giải thoát cho chính mình thôi, còn đại thừa đó là nghĩ đến sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. Và đôi khi quên luôn mình đi nữa, quên luôn lợi ích của chính mình đi nữa. Thành ra là chính vì vậy mà mình biết rằng là hai bên đó, hai nó có hai cái khuynh hướng mà Đức Phật đưa ra, hai cái pháp nó khác nhau. Cho nên cuối cùng thì mình sẽ thấy rằng là nói đến cái pháp của Thanh Văn thì Thanh Văn nói rằng là chỉ có cái cứu cánh niết bàn và cái khổ đau là nó nằm ở cái chỗ là mình dính líu vào nhau. Dính líu cho nên mới có tái sinh. Mình có dính vào gì hết là sao mình cứ tái sinh được. Mà trong khi bên Bồ Tát thì có cái tâm mà làm lợi ích cho người khác, thành ra chắc chắn là có luân hồi, chắc chắn là có dính líu. Nhưng mà bên Bồ Tát thì bên Đại Thừa thì nói rằng là đó, như là khi nãy mình nghe thí dụ tấm gương đó, là bên Đại Thừa sẽ nói với lại bên Tiểu Thừa là sư đệ quên mất một điều, nghe không? Rằng là ở đâu cũng có chân lý đó, mà có chân lý là mới có cái giải thoát cứu cánh. Giờ mình cứ nghĩ là cái nó phải là như thế thôi đó, là nó không phải, mà ở trong pháp của Đại Thừa nó có như vậy, nó có thể có dụng, và nó có cái là niết bàn mà không phải là tịch diệt, mà có tất cả mà vẫn là tịch diệt, nó có những cái lý như vậy. Thì ra bên Đại Thừa nó mê ra các cái pháp của Đại Thừa, các cái pháp trong đó Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh mà không thấy chúng có một chúng sinh nào được cứu độ. Một khi mà cứu độ chúng sinh là có liên hệ, là có dính dấp, là có tướng, là có lượng, nhiều chúng sinh, có các pháp, có nhãn căn mình thấy, có thân căn của mình làm việc. Nhưng trong tâm bát nhã, trong cái trí là tất cả cái đó đều là không. Cho nên một mặt vừa cứu độ mà một mặt vừa không có cứu độ. Không có cứu độ tức là niết bàn tịch diệt, mà vẫn có cái cứu độ tức là vẫn có các hành nghiệp, vẫn có nhân có quả. Có nhân có quả nhưng mà vẫn có niết bàn. Cái điều này là cái điều mà bên pháp Tiểu Thừa chưa có học tới. Pháp của Tiểu Thừa, cái người đó khuynh hướng của họ nó chỉ là làm sao mà tôi nếm được cái vị giải thoát, tôi nhập vào cái giải thoát, đó mới là cứu cánh. Còn ai giải thoát mà tôi không giải thoát thì tôi vẫn không có cứu cánh. Cho nên Phật giải thoát là phần của Phật, phần của mình phải lo giải thoát. Vì vậy cho nên bên Tiểu Thừa đó không có chú tâm đến Phật nữa, chỉ có thấy Phật thì cung kính, đảnh lễ vậy thôi. Nhưng toàn thể cái đời sống thời gian của mình là phải tập trung vào sự tu tập chứng ngộ của mình. Còn bên Đại Thừa đó thì nó có cái liên hệ cứu độ, có cái đó phải nhờ vào cái lực của Phật, phải học hỏi những cái kinh nghiệm của Phật, tức là những cái pháp của Phật cứu độ chúng sinh ra làm sao thì nó vừa có niết bàn mà vừa có tất cả các cái hoạt động nhân quả. Cho nên phải tìm về Phật, phải học hỏi với Phật, phải cúng dường đảnh lễ Phật để cho cái tâm học của mình nó thâm sâu, nó có công đức thâm sâu. Cho nên vì vậy hai cái pháp nó khác nhau mới gọi là Tiểu Thừa Đại Thừa. Một cái dứt khoát là phải mình thôi, mình mà không thành công là tất cả thất bại hết. Thành ra cứ mình thành đi, không cần biết. Còn một bên đó là đôi khi quên mình luôn, muốn cho tất cả thành, như ngày Địa Tạng mà tất cả thành Phật trước rồi tôi mới thành Phật sau. Thành ra như vậy đó, mình hỏi là con người mình vẫn có đầy đủ các cái khuynh hướng đó, người có khuynh hướng này, người có khuynh hướng kia, đâu có phải chỉ có cái khuynh một khuynh hướng là chỉ mình thành mới được thôi mới là đúng đâu. Chân lý nó có mặt khắp mọi nơi, chân lý nó vi diệu vô cùng. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cái nghĩa đó. Nên khi mà vào trong Đại Thừa đó thì nãy mình mới nghe, nó mới có các cái pháp mà nhiếp độ tất cả chúng sinh, rồi nó mới thành ra một cái cảnh giới. Cái cảnh giới nó có nhân có quả, nhưng nó lại không có thuộc về hữu lậu, không có thuộc về cái hữu vi của luân hồi. Mà bây giờ cái nhân quả này nó trở thành ra là cái cảnh giới hoạt động, gọi là Phật hành hay là Bồ Tát hành. Trong đó mình thấy Phật làm rất nhiều và quả rất nhiều, nhưng không phải là nhân quả của cõi hữu lậu này, của ba cõi luân hồi này. Cho nên mình phải hiểu cái điều đó. Vì thế nên mình gặp mà một vị bên Nam Tông nói chung, vị mà tinh thần tiểu thừa thì tịnh độ là không thể có. Mà họ sẽ nghĩ rằng là mình không hiểu pháp gì hết. Có sắc thanh hương vị xúc, có mưa hoa rớt xuống, có lấy hoa đi cúng dường, có đi lại như vậy, đều là hữu vi pháp, đều là biến hoại, đều vô thường. Họ hiểu, mà họ thấy mình tin như vậy, họ nghĩ là mình mê tín, mình không có hiểu cái đó ngoại đạo. Thành ra chính vì vậy mình biết là Đại Thừa mới trình bày bao nhiêu nghĩa lý ở trong kinh Phật lẫn tất cả những cái lý lẽ hợp lý với lại cái trí huệ của mình để cho thấy cái giáo lý của Đại Thừa. Thì đó là cái mình biết rồi đó. Thì cảnh giới của hai bên nó có khác nhau. Nhưng mà nói đúng ra thì mình muốn hiểu pháp Đại Thừa, mình phải hiểu luôn pháp Tiểu Thừa, hiểu luôn thế gian pháp. Pháp của Tiểu Thừa đó thì không cần phải hiểu Đại Thừa, chỉ cần hiểu cái pháp giải thoát đó và cái pháp khổ đau của thế gian thôi là đủ rồi. Vì vậy mà mình phải quan tâm đến tất cả cái pháp nhân quả trong Đạo Phật. Nó nhân quả này nó siêu việt lắm. Nói đến nhân quả là nói đến hữu vi, biến hoại, vô thường. Nhưng nhân quả này là nhân quả không cùng tận, thường hằng không cùng tận. Mà hai mặt, mặt thể, mặt dụng. Bây giờ từ nguyện 41 cho đến nguyện 48 này là nói về, trong đó có một nguyện, trừ ra một nguyện. Còn ngoài ra là nói về Bồ Tát chúng ở cõi nước phương khác mà nghe danh hiệu của Phật A-di-đà. Thì nhớ nguyện 41 trở đi. Như tôi đắc Phật chư Bồ Tát chúng ở cõi nước phương khác nghe danh tự tôi, thì các vị đó cho đến khi thành Phật, các căn mà khuyết sót không được đầy đủ thì tôi không thủ chính giác. Bây giờ toàn là Bồ Tát chúng ha, ở phương khác. Các nguyện trên nó là chúng sinh ở phương khác, các nguyện ở đây là Bồ Tát chúng ở phương khác. Tức là Ngài A-di-đà không những mang cái danh hiệu Ngài độ chúng sinh mà độ luôn các Bồ Tát ở các phương khác nữa. Nguyện 42, tôi đắc Phật Bồ Tát chúng ở cõi nước phương khác nghe danh tự tôi, chọn đều đạt được thanh tịnh giải thoát tam muội, trụ trong tam muội này trong một khoảng mà phát tâm lên đó, cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà không mất cái tâm định, gọi là không mất định ý. Nếu không như vậy không thủ chính giác. Ở đây danh hiệu của Phật A Di Đà giúp cho các Bồ Tát nhập định mà vẫn hoạt động cúng dường Phật mà không mất tâm định. Mình thấy nó vi diệu như vậy. Nếu mà nói định theo bên Tiểu Thừa đó, là định là không có hoạt động nữa. Hoạt động một cái là thành hữu vi, không có định tâm nữa. Nhưng trong Đại Thừa đó, nhiều khi vẫn hoạt động, vẫn ở trong định, không mất định, mà vẫn ở trong định mà vẫn hoạt động. Thành ra những pháp này thì bên Tiểu Thừa chưa có học. 43. Như tôi đắc Phật, chư Bồ Tát chúng cõi nước phương khác nghe danh tự tôi, sau khi mệnh chung sinh vào nhà tôn quý, nếu không như vậy không thủ chính giác. 44. Như tôi đắc Phật, chư Bồ Tát chúng cõi nước phương khác nghe danh tự tôi, hoan hỷ hăm hở tu Bồ Tát hành thì sẽ được đầy đủ thiện căn gốc đức, nếu không như vậy không thủ chính giác. 45. Nếu tôi đắc Phật, chư Bồ Tát chúng cõi nước phương khác nghe danh tự tôi đều đạt được phổ đằng tam muội, trụ tam muội này cho đến thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả Như Lai, nếu không như vậy không thủ chính giác. Đây là cái nguyện mà nó thành nên cái kinh Ban Châu Tam Muội á. Tổ Huệ Viễn tu tập Ban Châu Tam Muội cốt gặp tất cả chư Phật mà muốn gặp tất cả chư Phật đó, thì chỉ cần gặp Phật A Di Đà thôi là tự nhiên gặp tất cả chư Phật. Thành ra mới tu niệm mà niệm Phật A Di Đà nữa. Nguyện thứ 46 trở lại Bồ Tát trong nước, như tôi đắc Phật Bồ Tát trong nước tùy chí nguyện mình, muốn nghe pháp nào tự nhiên được nghe, nếu không như vậy không thủ chính giác. Còn lại hai nguyện 47, 48 là về vấn đề bất thối chuyển. Mà như tôi đắc Phật Bồ Tát chúng cõi nước phương khác nghe danh tự tôi không mà không có đến ngay được địa vị bất thối chuyển thì tôi không thủ chính giác. Nguyện 48 như tôi đắc Phật Bồ Tát chúng cõi nước phương khác nghe danh tự tôi mà không đến ngay được các địa vị đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn đối chư Phật pháp mà không đắc ngay được địa vị bất thối chuyển, không thủ chính giác. Hai nguyện này là cũng cho Bồ Tát phương khác tu tập rất khó, nay phải cần thêm cái danh tự của Phật A Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà trợ giúp thì sẽ đạt được địa vị bất thối chuyển. Và đối với lại phương diện mà nhẫn thì đạt được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Thường thường nói đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thì người ta có thể giải thích là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Còn đối với Phật pháp thì sẽ được bất thối chuyển. Để nhớ 47, 48 là về ý nghĩa bất thối chuyển, 46 là Bồ Tát trong nước nghe pháp, muốn nghe pháp nào được liền. Còn từ 41 cho đến 45 là trợ giúp cho Bồ Tát chúng ở phương khác. Tóm lại thì mình nghe xong 48 nguyện thì mình thấy rõ ràng là chỉ có nguyện 18, 19, 20 là về vãng sinh thôi. Thành ra mình biết là Phật A Di Đà đó có nguyện trợ giúp cho tất cả chúng sinh các phương khác tu tập. Mà bởi vì ở phương khác có thể không có gặp Ngài, cho nên Ngài trợ giúp qua danh hiệu. Cho nên danh hiệu Phật A-di-đà nó là để cho mình tu tập nữa, chứ không phải chỉ để vãng sinh. Vì vậy ai mà muốn vãng sinh thì phải phát nguyện vãng sinh. Nên trong kinh A-di-đà nói mình phải phát nguyện vãng sinh, chứ không phải là chỉ trì danh hiệu Phật. Nghĩa vậy. Rồi thì chiều nay mình nghe tiếp vấn đề vãng sinh nữa. Tại vì mình tu tập là muốn vãng sinh mà. Mà không muốn vãng sinh thì cũng phải hiểu danh hiệu Phật A Di Đà giúp đỡ như thế nào. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Say.